Kinh văn này đại huệ, có hai loại tướng của tự tánh. Một là tướng chấp trước tự tánh ngôn thuyết, hai là tướng chấp trước tự tánh các pháp. Tướng chấp trước tự tánh ngôn thuyết là do chấp trước hí luận và tập khí ngôn thuyết từ vô thủy khởi lên. Tướng chấp trước tự tánh các pháp là bởi không biết vạn pháp là do tâm biến hiện mà khởi lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì tất cả quý đại chúng biết rằng trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, khi chúng ta đi chùa, chúng ta lễ Phật, thì chúng ta thường nghe tất cả chư tăng dạy chúng ta phải tu là điều phục cái bản tâm. Và tụng kinh niệm Phật chỉ là cái phương pháp hỗ trợ cho bản tâm. Và hôm nay qua cái đoạn kinh này thì quý đại chúng lại được biết thêm rằng trong cái bản tâm của chúng ta nó có hai cái sự chấp trước. Một là tướng chấp trước tự tánh ngôn thuyết. Tướng này là nó duyên khởi từ ở trong cái sự hí luận, nó từ ở trong cái lời nói, và nó từ ở trong cái tập khí quân tập từ vô thủy khởi lên. Vì thế mà người chân tu đó thì thường dùng cái thiền định để phá đi cái sự chấp trước ngôn thuyết này. Và trên cái đường tu đó, một người mà thường ưa thích, nghĩa là hí luận, thường ưa thích đối thoại, thường ưa thích luận bàn, thường ưa thích chỉ bài việc của thiên hạ, thì những người này họ không thể nhập được cái tam muội của thiền định. Vì thế mà Đức Phật Ngài dạy rằng chúng ta phải biết được cái tướng chấp trước ngôn thuyết này để mà chúng ta diệt nó. Thứ hai là tướng chấp trước tự tánh các pháp. Đây là cái tướng trạng chấp trước của bản tâm trước vạn pháp sắc tướng nó đang hiện bày của thế gian. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta nhìn trong cái thế gian này, chúng ta thấy chưa có đầy đủ, nào là chúng sinh nè, nào là những cái vật mà hữu tình, nào là dạng vật giống như là những chúng sinh mà loài bò bay mái cửa, những chúng sinh mà súc vật, những chúng sinh mà ở những cái rừng hoang, những cái cây cỏ tươi tốt. Những cái điều đó là Đức Phật dùng cái chữ vạn pháp để chỉ. Và những cái cảnh này nó là sắc tướng của thế gian, nhưng mà thật sự ra nó là cảnh giới hiện bày của tâm. Đối với người mê á, thì những cái cảnh giới mà thầy vừa mới kể đó thì họ tưởng rằng là thật có, và nó miên diễn, nó không bao giờ mất. Và những cảnh giới này thì nó ở bên ngoài của bản tâm. Nhưng hôm nay trong cái quyển kinh Lăng Già này thì Đức Phật Ngài đã từ bi, Ngài đã chỉ rõ ràng cái tự tánh vạn pháp không phải là ở sắc tướng cảnh vật bên ngoài của thế gian, mà là do tự tâm biến hiện ra. Chính vì thế mà quý đại chúng muốn an trú trong một thế giới nó được tốt đẹp, an lành, thanh tịnh ở trong tương lai, thì chúng ta phải tu để chi? Để tiêu diệt đi các di trần xấu ác nó nằm ở trong cái bản tâm. Và khi các di trần xấu ác này nó không còn nữa thì tâm của chúng ta sẽ được chân như, được tịnh tịnh, được tịch tịnh. Đây chính là cảnh giới của an lạc đại niết bàn. Vì vậy quý vị thấy rằng trong kinh Đại Thừa thường thường nói rằng cái người mê á, thì thường thường là tu nương theo cái sắc tướng bên ngoài. Còn cái người mà người trí á, thì người ta chỉ cần tu thiền định diệt tất cả những cái nội trần, những cái di tế niệm ở trong tâm. Và khi mà những di tế niệm này nó trở về cái chân như thì cái bản tánh của chúng ta nó sẽ được thanh tịnh và tịch tịnh. Hay là còn một cái danh xưng nữa gọi là được sạch nghiệp, được bạch nghiệp. Kinh văn kế tiếp: Này đại huệ, chư Phật có hai thứ gia trì để nâng đỡ các đại Bồ Tát, khiến cho các Bồ Tát này đảnh lễ với chư Phật thỉnh hỏi các nghĩa lý. Hai thứ gia trì ấy là khiến cho Bồ Tát nhập được tam muội. Và chư Phật hiện thân trước Bồ Tát, đưa tay lấy nước cam lộ rưới đầu. Này Đại Huệ Bồ Tát, sơ địa nhờ chư Phật nâng đỡ mà nhập được đại định gọi là Đại Thừa Quang Minh. Nhập định ấy xong, chư Phật mười phương liền hiện thân trước mặt, nói lời quỷ dụ như trường hợp của Bồ Tát Kim Cang Tạng và các chư đại sĩ Bồ Tát khác. Những gì đã thành tựu đức tướng, này Đại Huệ Bồ Tát, những Bồ Tát ấy nhờ Phật nâng đỡ mà nhập được tam muội xong, lại nhờ thiện căn tích tụ từ trăm ngàn đời kiếp mà tuần tự tướng tiến lên các địa, thông đạt được cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Bồ Tát ấy là bậc pháp dân địa, ở trong cung điện đẹp hình cánh hoa sen, ngồi ở trên tòa báo được các Bồ Tát đồng hành dây quanh. Đầu vị Bồ Tát này đội mão ngọc, thân tỏa ánh sáng như ánh sáng vàng rồng của hoa chim bạc, như là mặt trăng tròn chiếu hào quang lớn. Chư Phật mười phương duỗi bàn tay hoa sen tới chỗ ngồi của những vị Bồ Tát này mà rưới đầu với nước cam lộ, như là thái tử con của vua chuyển lưng thánh dương, nhờ được quán đảnh mà được tự tại. Những Bồ Tát này cũng thế. Ấy là hai thứ gia trì các đại Bồ Tát. Nhờ hai thứ gia trì này mà diễn kiến được hết thảy chư Phật trong mười phương. Nếu không nhờ hai lực gia trì của chư Phật thì không thể diễn kiến được. Lại nữa, này Đại Huệ Bồ Tát, các Bồ Tát mà nhập được tam muội, hiện được thần thông nói pháp, tất cả việc ấy đều nhờ hai lực gia trì của chư Phật Đại Huệ. Nếu Bồ Tát lìa sự gia trì của Phật mà thuyết pháp được thì phàm phu cũng có thể nói pháp. Này Đại Huệ, nơi những nơi mà Như Lai đến, nhờ lực gia trì của Như Lai mà hết thảy các núi rừng, cỏ cây, thành quách, cung điện và các nhạc khí đều phô diễn pháp âm, huống chi là loài hữu tình, những kẻ điếc, mù, câm, ngọng đều được lìa khổ mà giải thoát. Này Đại Huệ, năng lực của sự gia trì Như Lai có những tác dụng rộng lớn như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì qua cái đoạn kinh này, tất cả quý đại chúng đã thấu hiểu được Phật lực gia trì đến với tất cả chư Bồ Tát ở thập phương thế giới. Ngày hôm nay thì quý đại chúng thấy rằng nhiều cái phái tà sư ngoại đạo, họ không phải là đệ tử của Như Lai, nhưng mà họ cũng tự xưng rằng họ đã chứng thánh, họ đã chứng được cái đạo giải thoát, và họ gieo rắc rất nhiều cái niệm tà kiến vào ở trong cái tâm của chúng sinh. Trong thời mà Đức Phật khi mà Ngài còn tại thế đó, khi mà những cái bọn ngoại đạo đến cái đạo tràng Đức Phật và họ cũng tự xưng rằng họ đã chứng thánh trí, họ đã đắc được cái quả vô thượng Bồ Đề, thì bây giờ Đức Như Lai Ngài nói với ngoại đạo rằng chỉ có đệ tử của Như Lai mới chứng được thánh trí và các đạo quả như là A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát, Phật quả. Và những cái quả này thì hàng ngoại đạo không thể chứng đắc được. Do đó quý vị thấy cái lời nói này mà rất nhiều người họ đã thắc mắc. Họ có nhiều cái câu hỏi với cái lời nói của Như Lai. Và hôm nay thì qua đoạn kinh Lăng Già Tâm Ấn thì tất cả quý đại chúng thấy rằng những thắc mắc nó đã được, nghĩa là phơi bày, nó đã được tháo gỡ. Bởi vì bậc ngoại đạo họ không nhận được hai cái lực gia trì của mười phương chư Phật. Vì vậy mà trên đường tu, nếu quý đại chúng thấy một cái vị tăng sĩ nào mà không phải là tăng sĩ của Phật giáo, người chưa có tam quy y, chưa có thọ những cái giới tỳ kheo, mà họ tự xưng rằng họ đã đắc được cái đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay họ tự xưng rằng họ đã đắc được những cái quả giải thoát, thì những kẻ này là những kẻ tà sư và những kẻ lừa gạt. Bởi vì sao? Là tại vì họ không vào ở trong giáo pháp của Như Lai, họ không phải là đệ tử của Như Lai, thì họ không được hai cái lực gia trì này từ Như Lai. Như quý đại chúng biết rằng hiện nay thì ở trên thế giới, cái người dịch kinh đại thừa thì rất nhiều, mà cái người giảng kinh đại thừa đó thì rất ít. Những người mà giảng kinh đại thừa nếu mà chỉ đếm thì chỉ trên đầu ngón tay mà thôi. Bây giờ tất cả quý đại chúng đều đặt câu hỏi tại sao vậy? Là bởi vì những bậc Bồ Tát phải được sự gia trì của mười phương chư Phật mới diễn thiết được kinh đại thừa. A Di Đà Phật. Thì hôm nay quý vị học cái kinh Lăng Già, quý vị thấy rõ ràng. Đức Phật đã nói điều này rất rõ ràng. Nếu mà một cái vị Bồ Tát mà thuyết pháp mà không có sự gia trì của Đức Phật thì chẳng khác nào một vị phàm phu thuyết pháp mà thôi. Và qua cái đoạn kinh này thì Đức Phật cũng đã dạy rõ ràng tất cả những chư vị đang tu cái hạnh Bồ Tát đó, thì không thể lìa được sự gia trì của Đức Phật. Nếu mà Bồ Tát lìa sự gia trì của Đức Phật á, thì các Bồ Tát sẽ sa vào trong cái hầm tà kiến của tà sư và ngoại đạo. Như vậy thì bây giờ chúng ta thử nghiên cứu hai cái sự gia trì của mười phương chư Phật như thế nào. Một là mười phương chư Phật gia trì cho những bậc sơ phát tâm Bồ Tát tu lần lần tiến lên đến cái bậc sơ địa Bồ Tát thì nhập được cái tam muội, gọi là đại thừa quang minh. Tại sao không dùng cái danh tự nào khác mà gọi là đại thừa quang minh? Đại thừa quang minh tam muội là một thứ thiền định, nó đưa trí huệ của những bậc sơ địa Bồ Tát, giúp cho những cái bậc này thấu hiểu được pháp giới tánh của vạn pháp ở trong ba thừa: thượng, trung và hạ. Do một cái vị sơ địa Bồ Tát chứng được cái đại thừa quang minh, do đó những vị này sẽ thấu suốt được các pháp và đạt được cái quả là bất thối chuyển. Thành ra quý vị mà tu đó mà chưa đạt đến cái sơ địa Bồ Tát đó, là tâm quý vị còn thối chuyển, quý vị chưa được cái thối chuyển. Một vị sơ địa Bồ Tát đó thì đạt được cái lý nhất tâm bất loạn và sự nhất tâm bất loạn, có nghĩa là lý và sự đều viên dung. Do đó một cái vị mà sơ địa Bồ Tát công đức rất là lớn. Và một vị sơ địa Bồ Tát thì luôn luôn được cái sự hộ trì của mười phương các đức Như Lai. Như vậy thì chúng ta biết rằng sự hộ trì của mười phương chư Phật là giúp cho các Bồ Tát từ phàm mà nhập được cái tam muội, gọi là đại thừa quang minh. Do đó vị này từ phàm đắc được sơ địa Bồ Tát và vào ở trong cái hàng Bồ Tát bất thối chuyển. Còn bây giờ thì quý vị tu, quý vị cũng thọ giới Bồ Tát, nhưng mà quý vị chưa vào được bậc sơ địa Bồ Tát, thì ở trong tương lai đó, nhiều khi có những cái chướng duyên, có những cái chướng ngại, nó làm cho quý vị bị lui sụp trên đường đạo. Và trên con đường tu thầy thấy rất nhiều. Xin hỏi đạo tràng còn nghe được âm thanh của thầy không? A Di Đà Phật. Và trên đường tu thầy thấy rất có nhiều, nhiều người mà khởi tâm mà tu đó, họ tinh tấn lắm. Nhưng mà quý vị biết không? Chỉ một thời gian thôi, một thời gian người mà có cái lòng tin mà tinh tấn đầy đủ đó thì họ đi chừng 3-4 năm. Chừng 3-4 năm, cái năm thứ nhất thì họ tinh tấn, năm thứ nhì tinh tấn, năm thứ ba tinh tấn. Nhưng bắt đầu qua khỏi năm thứ ba là họ bắt đầu họ rơi rớt. Bây giờ mình đặt cái vấn đề tại sao những người này họ tu hành mà họ rơi rớt. Là tại vì họ không dùng thiền định để phá đi những cái quân tập từ ở trong cái bản tâm. Họ thích ngồi để tụ năm tụ ba để nói chuyện. Họ thích thị phi những chuyện thiên hạ, họ thích những cái thị phi nhân ngã, do đó những thị phi này nó ập vào ở trong cái bản tâm, nó làm cho những người này tu hành mà tâm không được thanh tịnh. Thành ra quý vị thấy rằng một cái sự hí luận, một cái sự luận bàn là do là chơi là cho cái người phàm, chứ những người mà thật sự họ đi vào cái cõi tu rồi đó, thì họ không có thời giờ để mà họ hí luận, họ không có thời giờ để mà họ thị phi, bởi vì họ luôn luôn dùng những thời giờ đó để họ quán xét cái bản tâm của họ, họ coi chỗ nào nó vẫn nó còn những cái sự khuyết điểm, nó còn những cái sự dơ quế ở trong bản tâm, thì họ tìm cách để họ tiêu diệt. Đây là những người tu chân thật. Thành ra quý vị thấy những người mà họ tu không chân thật á, họ thích thị phi nhân ngã lắm, chuyện của họ, chuyện không phải của họ mà họ cứ thích dấn thân vào để họ nghe cái phần này, họ nghe cái phần kia. À, đó là những người mà họ tu sẽ không bao giờ họ đạt đến cái tam muội hết. Và cái tam muội này không phải là người nào tu cũng đạt được, nếu mà mình không được sự gia trì của Đức Như Lai. Nhưng mà mình muốn được cái sự gia trì của Đức Như Lai thì mình không phải là tu mà tu bằng cách là nửa đời mà nửa đạo. Mình phải tu chân thật. Mình tu chân thật thì mới có được sự gia trì của Đức Như Lai. Còn nếu mình vào trong cái đường tu để gì, mình thích thần thông, mình vào tu để mình được thần thông, mình tò mò không biết rằng cái đạo Phật như thế nào, mình vào mình tu để mình coi cái đạo Phật như thế nào, mình có những cái tri kiến mà mình chưa thấu hiểu, mình muốn nghiên cứu đạo Phật để mình thấu hiểu những tri kiến này, thì những người này là những người sẽ rơi rớt. Vì vậy mà quý vị thấy mà khi Phật tử mà đi du học đầu tiên gặp một cái vị tăng nào hay là một cái vị cư sĩ Bồ Tát nào thì ngài Thiện Tài nói gì? Kính bạch các ngài, con là Thiện Tài, con đã phát Bồ Đề Tâm. Cái chỗ này là nói rằng tôi là người chân tu đó, tôi thật tu đó, chứ không phải là tôi là cái người mà đi vào ở trong cái pháp Phật để tò mò, để tìm hiểu tri kiến của Phật, để tu để đắc được những cái thần thông, không có vậy. Tôi là người đã phát Bồ Đề Tâm, có nghĩa là tôi là người chân thật tu học. Quý vị lật lại cái kinh Hoa Nghiêm, quý vị sẽ thấy ngài Thiện Tài Đồng Tử gặp bất cứ người nào mà khi mà ngài đến để học đạo, ngài đều nói rằng tôi là Thiện Tài, tôi đã phát Bồ Đề Tâm. Đây là cái chỗ mà xác nhận rằng Thiện Tài Đồng Tử là bậc chân tu, chứ không phải là bậc mà mượn đạo tạo đời, hay là không phải là những cái bậc mà ham thích thần thông của Phật rồi đi tu, hay là những bậc gì cái tò mò không biết cái giáo phái của Phật như thế nào mà gọi là giải thoát đi vào tu. Những cái bậc này thì trước sau đều bị rơi rớt, bởi vì họ không được cái lực gia trì của mười phương Đức Như Lai. Bây giờ lực gia trì thứ hai của mười phương Đức Như Lai đó là bằng cách quán đảnh cho các chư Bồ Tát. Mà những chư Bồ Tát này phải từ sơ địa đạt đến cái pháp dân địa. Pháp dân địa tức là thập địa. Một bậc thập địa Bồ Tát thì có thể phân cái thân của các ngài ra ở trăm ngàn muôn thế giới, chứ không phải là phân ít, trăm ngàn muôn thế giới. Bây giờ mình nói một cái ngài pháp dân địa, thì bây giờ thầy thí dụ cho giống như ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài là một bậc pháp dân địa. Và khi mà quý vị thấy rằng khi mà Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát mà muốn đảnh lễ Đức Phật thì ngài làm sao? Trong kinh Địa Tạng nói rõ ràng là ngài phải thâu tất cả những cái phân thân của ngài khắp thập phương thế giới trở về cái thân chân Phật và mới đảnh lễ Đức Như Lai. Thì khi mà ngài thâu lại cái thân của ngài phân thân đó, thì thôi muôn trùng muôn số. Bây giờ thì có những vị như Văn Thù, có những vị như như là những vị Bồ Tát lớn ngạc nhiên hỏi rằng trời ơi sao mà Đức Địa Tạng phân thân nhiều quá vậy. Thì bây giờ Đức Phật mới giải rằng ngài Địa Tạng đã mang cái pháp thân này đã vô lượng vô số kiếp, và cái pháp thân của ngài đã phân được trăm ngàn muôn ức thế giới. Thành ra một vị pháp dân địa phân thân nhiều lắm chứ không phải ít. Bây giờ chúng ta tại vì mắt phàm, chúng ta chỉ biết rằng ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài đang ở tại Thúy Dân Cung. ở trong cái cõi âm, cõi ở địa ngục. Nhưng mà ở một cái thế giới khác cũng có phân thân của ngài. Ngài làm một cái hạnh Bồ Tát nào đó, nhưng mà chúng ta không biết. Đó là những cái bậc pháp dân địa. Những cái bậc này thì thường được cái gì? Những cái bậc này mà khi mà đắc pháp dân địa thì được sự gia trì của mười phương chư Phật, bằng cách là chư Phật dùng cái bàn tay hoa sen của ngài rưới trên vuốt đầu và đổ cam lộ ở trên cái đỉnh đầu, giống như là những cái vị mà thái tử trong cái thời Chuyển Luân Thánh Vương khi mà muốn đăng quang để sau này thay vua cha để mà cai trị thiên hạ, thì lập tức sẽ được tất cả quần thần lấy nước biển đổ đầu để tượng trưng cho là một cái vị thống trị của thế giới, thống trị của đất đất đai, thống trị của biển cả. Và một cái vị pháp dân địa này thì họ tùy duyên, họ tùy duyên có nghĩa là họ muốn muốn thấy Đức Phật ở mười phương bất cứ vị nào thì họ đều thấy ngay lập tức. Họ không phải dùng cái phép thiền định mà họ nhập định, họ quán tưởng. Ở trong thế gian bây giờ thì những cái vị mà thuộc về pháp dân địa Bồ Tát thì mình thấy là có ngài Địa Tạng Bồ Tát nè, 84.000 Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát cũng là thuộc về thập địa nè. Những vị này đã tu đến cái giai đoạn là thập địa nhưng mà không muốn tu lên để nhập vào cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì lòng từ bi của các ngài rất là nhiều. Các ngài rằng sợ rằng khi mà mình nhập vào ở trong cái địa vị của Phật rồi đó thì bỏ chúng sinh lại rất là tội nghiệp. Mà quý vị biết rằng ở cái cõi thế gian này, cái loài thiên ma nó sợ nhất là Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát. Ngoài Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát không có cái vị nào mà nó sợ hết á. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta thường tu, thường khi mà tu thiền định là phải tụng chú Thủ Lăng Nghiêm. Bởi vì đây là một cái mật chú mà kêu gọi các Kim Cang Tạng Bồ Tát dâng tập lại để mà hỗ trợ mình. Do đó khi mình tu thì không bị cái loài thiên ma cảnh nó đến. Những người nào mà tu mà thiếu cái thần chú này thì thường thường họ bị những cái loài thiên ma nó nhập ở trong tâm, rồi cũng đứng lên xưng mình kiến đạo, xưng mình được này được kia, nhưng mà thật sự ra đó là cái loài ngã mạn thiên ma nó đã nhập tâm. Hầu hết những cái chị mà thuộc về Đại Bồ Tát trong cái thần chú Đại Thừa đó thì những vị này rất là tội nghiệp, là những vị này họ không có đạt đến cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai, tại vì ý nguyện của họ không muốn, họ chỉ muốn rằng họ nằm ở trong cái thần chú để nương theo thần chú để phổ độ cho chúng sinh ở trong tam giới. Bây giờ mình nói những bậc mà Bồ Tát cao hơn thập địa thì có những vị giống như là ngài Quán Thế Âm nè, Đại Thế Chí nè, Di Lặc Thiên Tôn nè, Văn Thù Sư Lợi nè, Phổ Hiền Bồ Tát này. Là tại sao? Là những cái bậc này là những bậc đã được quán đảnh, là đã được, nghĩa là cái bàn tay của Đức Như Lai mười phương đã xoa đầu và được rưới cam lộ ở trên cái đỉnh đầu. Và những vị này thì họ trên cái pháp dân địa, vì vậy mà họ không thể gọi là pháp dân địa mà gọi họ là đẳng giác cộng thêm là bổn sư Bồ Tát. Chẳng hạn như bây giờ ngài Quán Thế Âm khi mà cực lạc quốc độ đến cái thời kỳ tan hoại thì bấy giờ thì Đức A Di Đà ngài nhập diệt, bấy giờ thì Quan Bồ Tát ngài sẽ ngồi đạo tràng thành đạo. Thì vì vậy mà cái địa vị của Quan Thế Âm Bồ Tát không phải là pháp dân địa mà là đẳng giác cộng với bổn sư Bồ Tát. Ngài Di Lặc Thiên Tôn cũng vậy, ngài Di Lặc Thiên Tôn ngài sẽ là giáo chủ của cõi Ta Bà ở trong cái tương lai, và hôm nay thì ngài đang ở tại cung trời thứ tư Đâu Đâu Xuất Đà Thiên. Còn ngài Di Lặc, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thì ngài đang trụ xứ ở tại cực lạc quốc độ. Tuy nhiên đó là cái pháp thân của ngài ở tại cực lạc quốc độ, nhưng mà phân thân của ngài thì ở trong trăm ngàn muôn thế giới. Ngài Di Lặc Thiên Tôn cũng vậy. Chứ quý vị đừng nghĩ rằng một cái vị Bồ Tát khi mà về ở trên cái cung trời hay về cõi Đức Phật rồi các ngài không còn nghĩ đến thế gian nữa, không có vậy đâu. Cái pháp thân chánh của ngài thì ở trên cái cõi của ngài, nhưng mà phân thân của ngài đi khắp thập phương thế giới. Còn nói về cái sự gia trì của Đức Phật đối với những bậc Bồ Tát á, thì những cái bậc là từ sơ địa đến cửu địa, những cái bậc này hầu hết là nhập định được cái Đại Thừa Quang Minh. Đại Thừa Quang Minh như thầy nãy thầy giảng, nó có nghĩa là thấu hiểu được những cái giảng pháp ở trong cái kinh Đại Thừa, không còn một cái nghi ngờ nào nữa hết. Bây giờ dầu cho ngoại đạo nó lại nó nói rằng ông mà đi theo cái Phật đạo mà tu đó, tôi sẽ chém ông ra muôn ngàn mảnh, thì cái vị sơ địa hay là vị cửu địa Bồ Tát này vẫn không có đồng ý dâng theo lời đó, có nghĩa là không bao giờ bỏ đạo. Những cái bậc này họ đã đắc bất thối chuyển rồi, thành ra họ không bỏ đạo, chẳng thà họ bỏ thân cho họ không bỏ đạo. Nên nhớ điều này. Mà quý vị thấy rằng quý vị có thể hy sinh được cho Phật đạo, dầu cho cái thân xác này nó có tan thành muôn mảnh đi nữa, thì quý vị là những cái bậc từ sơ địa tới cửu địa Bồ Tát. Quý vị đã hiểu được cái Đại Thừa Quang Minh của Tam Muội, và quý vị đã đắc được cái bất thối chuyển, và quý vị sẽ thành tựu được hai lực gia trì khi quý vị tu đạt đến cái thập địa Bồ Tát hay là pháp dân địa Bồ Tát. Có nhiều người khi mà họ đến chùa rồi các chư tăng hỏi chứ ông đã thọ giới, ông đã tam quy ngũ giới, hay là ông đã tam quy à, ông có bát giới, hay là ông có thập giới, hay là ông có tỳ kheo giới, thì họ họ nói rằng tôi không có quy y, tôi từ nhỏ tới lớn lên tôi không có quy y tam bảo, tôi tự tu, và tôi cũng nghĩ rằng do tôi từ nhỏ tới lớn lên không có lập gia đình, do tôi từ nhỏ tới lớn lên tôi cố gắng tôi tu, thành ra tôi cũng thành tựu cái đạo quả Niết Bàn giống như Đức Phật. Đây là ngoại đạo nói. Tại sao? Là tại vì họ không có lực gia trì của mười phương chư Phật. Hôm nay thầy chỉ rõ ràng để cho quý vị thấy được tà sư và thấy rõ ràng những vị minh sư. Bây giờ quý vị sẽ không còn lầm lẫn nữa. Những người nào không biết họ là ai, nhưng mà họ không phải là đệ tử của Đức Như Lai, mà họ người nói rằng họ thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, là chúng ta biết rằng họ là tà sư ngoại đạo. Họ là những bậc thiên ma ba tuần nhập tâm để họ nói. Như vậy thì trên đường tu quý đại chúng phải cố gắng. Cố gắng như thế nào? Chúng ta muốn tu theo Phật đạo là chúng ta phải quy y. Quy y đến với giáo chủ Bổn Sư Thích Ca. Chúng ta phải thọ giới luật từ Đức Phật. Ngài đã tạo ra cái giới luật để cho chúng ta tu. Những cái bọn tà sư ngoại đạo đó thì họ thường họ thích dương danh lắm. Họ thường họ thích độc tôn lắm. Cho nên họ cần rất nhiều đệ tử A Di Đà Phật. Quý vị nên nhớ rằng cái loài mà tà sư đó, nó cần những cái danh vị, nó cần những tiền bạc để mà nó thủ hộ cho cái giáo môn của nó. Chính vì vậy mà nó cần đệ tử. Nó cần đệ tử nhiều người để nó có tiền. Cái điều này thì đệ tử chân chánh của Phật không cần. Đệ tử chân chánh của Phật chỉ cần độ những người nào có duyên giải thoát. Còn không có duyên giải thoát thì những vị này không có để ý ở trong mắt. Do đó quý vị thấy rằng đệ tử của những bậc chân chánh hầu như là rất là ít. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng Ngài Liên Hoa Sắc, Ngài đâu có nhận nhiều đâu. Trong một cuộc đời của Ngài Liên Hoa Sắc, Ngài chỉ có 25 người đệ tử thôi. Nhưng mà 25 người đệ tử đó đều là những bậc Bồ Tát Thánh Quả hết. Quý vị thấy Dương Trùng Dương Lão Tổ bên Tiên Đạo cũng vậy. Lúc lập đạo gần 3.000 người đến mà quy y thọ giới, nhưng mà ngài dòm thấy những người này tâm tâm rất là nhỏ, tâm không thể đạt được cái quả đạo tiên, Do đó Ngài dùng chút thần thông, Ngài biến hóa cái thân của Ngài mang cái bệnh ghẻ lát. À, mang bệnh ghẻ lát, những cái ghẻ này nó lần lần nó mọc bự lên và nó hôi thối. Bây giờ thì 3.000 người đệ tử nói rằng ông này, ông nói ông đại tiên. Ông đại tiên gì mà ông phước không đức gì hết, thân thể hôi rình, ghẻ cái lát mọc đầy mình. Như vậy mà gọi đại tiên cái gì? Thành ra nó nói rằng ông không có đức, thành ra nó bỏ. À, nó bỏ không tục. Bây giờ chỉ có 8 người đệ tử ở lại để mà vừa nuôi bệnh Trùng Dương lão tổ mà vừa học đạo. Thì bây giờ Trùng Dương lão tổ truyền hết đạo cho 8 vị này. Thành ra 8 vị này sau này thành tựu và được, nghĩa là tất cả đều chứng minh đó là bát tiên. À, quý vị thấy bát tiên, câu chuyện bát tiên do đệ tử của Trùng Dương lão tổ. Những người mà họ tu chân thật không cần đệ tử. Tại vì họ có pháp tu. Cái người cầu đạo phải đến cầu đạo để mà tu hành chân chánh mới thành đạo. Còn những người mà họ không có gì hết á, thì họ đi đông đi tây, đi khắp thế giới để họ thâu đệ tử. Đây là những cái bậc mà thật sự không có gì hết á. Họ dùng cái miệng lưỡi của họ để mà họ lường gạt chúng sinh. Hôm nay thì quý vị học đạo, bây giờ quý vị đã thấy rõ ràng rồi đó. Thành ra những người mà họ không phải là đệ tử của Đức Phật mà họ xưng rằng họ chứng vô thượng bồ đề, quý vị biết rằng đây là tà sư ngoại đạo. Những kẻ mà họ thường tuyên bố rằng cái giáo phái của họ đó, nếu quý vị vào tu đó thì chắc chắn rằng một đời sẽ đắc được cái quả Phật. À, những kẻ này quý vị phải coi chừng. Những kẻ mà họ nói rằng họ có công lực, họ có thể chuyển dịch cái linh hồn của kẻ đang hấp hối, dầu kẻ đó là một kẻ đại ác đi nữa, họ vẫn chuyển dịch được linh hồn của những người này về cõi cực lạc quốc, hoặc là họ chuyển dịch linh hồn của người này về cõi trời. Phải chú ý những người này. À, những người mà họ tuyên bố rằng luyện tập khí công này, vận hành cái phương pháp đi đứng này, để khi chúng ta lên ở trên cái cõi thiên đường, chúng ta biết cách để chúng ta đi, để chúng ta chào các chư tiên, chào các thượng đế, thì phải để ý người này. À, những kẻ mà biểu diễn dùng thần chú phạm thiên, à, họ có thể đếm tiền ở trong bóp của những cái người Phật tử. À, chẳng hạn như quý vị lại gặp cái người nào đó, họ nói rằng bây giờ tôi biết rằng trong bóp ông có bao nhiêu tiền, à, trong túi ông có bao nhiêu tiền. Ừ. Rồi hoặc là họ dùng cái thuật của Phạm Thiên đó, họ có thể họ ngồi đây nhưng mà họ phóng cái dương thần của họ đi tới thế giới nào đó, rồi họ diễn tả cái người đó bây giờ tướng mạo ra sao, quần áo ra sao, thì phải để ý người này. Mấy người này là thuộc về ngoại đạo rất là nặng. Những người mà họ tuyên bố rằng hãy theo giáo phái của tôi đi rồi sẽ xuất hồn dân du cách tất cả cõi trời ha, rồi được vào chầu những ngọc hoàng thượng đế, được làm bạn chư tiên. À, đây là những cái bọn mà tà sư ngoại đạo lớn thôi. À, những cái bọn này kinh hồn lắm nha. Cái những cái bọn này quý đại chúng phải nhìn mặt nó để mà sao, để mà tiến rời khỏi cái đạo tràng đó. Tại vì những bọn này là những cái bọn không bao giờ đắc được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Như vậy thì khi mà chúng ta tu chân chánh, chúng ta phải làm sao? Đầu tiên là chúng ta phải tìm minh sư. Chúng ta tìm minh sư phải tìm hiểu rằng cái vị đó tu có thật không? Người đó tu có sắc tướng không? Hay là người đó tu để phá đi những cái sự di niệm xấu ở trong bản tâm bằng thiền định? Và cái thời gian thì quý vị cũng đã biết rằng người nào tu thật, tu chân, quý vị biết hết. Tại vì cái thời gian nó đã thể hiện ra những cái hành động của người đó. Thường thường thì một cái người mà họ lường gạt đó, họ có giỏi cách mấy đi nữa thì họ vẫn giấu giếm hành vi của họ trong vòng 3 năm mà thôi. Sau 3 năm thì những cái hành vi mà lường gạt của họ lần lần nó lộ liễu. Quý vị đã thấy những cái bậc mà đã được người ta tôn trọng này kia làm sao? Cũng 3-4 năm cũng lộ liễu hết rồi. À, 3-4 năm là đã người ta thấy được cái bộ mặt thật hết rồi. Thì bây giờ mình phải tìm bậc minh sư. Và cái vị minh sư đó phải là trưởng tử của Như Lai. Thầy nhắc lại, phải là trưởng tử của Như Lai. Có nghĩa là đệ tử của Như Lai chứ không phải là ngoại đạo. Và chúng ta phải nương về Tam Bảo là Phật Pháp Tăng. Chúng ta phải thọ trì cái giới luật của Phật và chúng ta phải nghiêm trì cái thiền định. Và Tam Vô Lậu Học là giới, định và huệ, luôn luôn chúng ta phải thực hành trong đời sống hàng ngày. Thì chắc chắn rằng có ngày chúng ta sẽ thành tựu được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Bây giờ thầy nói về cái công năng của giới. Tại sao đầu tiên Đức Phật không cho một người mới vô tu mà thọ những cái giới lớn, mà Ngài chỉ kêu là tam quy, có nghĩa là quy Phật, quy Pháp và quy Tăng, và chỉ thọ giới mà cao nhất là ngũ giới. Là tại vì ngũ giới nó có công năng, nó làm cho người thọ giới không sa vào trong cái hàng ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục. Nó có công năng, nó làm cho cái người đó sẽ tái sanh vào ở trong một thế giới loài người, không bao giờ rơi rớt vào ở trong cái địa vị của loài ngạ quỷ hoặc là súc sinh. Đó là quý vị thấy công năng của ngũ giới. Bây giờ mình tiến hơn lên một chút nữa của ngũ giới, tất nhiên là ngũ giới cộng thập thiện giới. Như vậy thì người mà thọ ngũ giới cộng thập thiện giới thì họ được cái gì? Những người này họ sẽ tiến hơn cái bậc phàm, tất nhiên là họ không sanh vào cái cõi thế giới của là loài phàm nữa, tức là cõi ta bà nữa, mà họ sanh vào cái thân của những chư thiên. Nhưng mà thân của chư thiên của họ, bởi vì họ ngũ giới cộng thập thiện, họ vẫn còn cái dục của thế gian giới, vì vậy họ chỉ nằm ở trong sáu cõi trời lục dục thiên, có nghĩa là dục giới, có nghĩa là từ cõi thứ sáu của thiên ma ba tuần trở lại. Là những người mà thọ ngũ giới và thập thiện thì họ sẽ sanh vào cõi trời đầu tiên là tứ thiên dương này, thứ hai là họ sanh vào, nếu mà công lực của họ cao hơn, họ sẽ sanh vào đao lợi thiên cung này, rồi thứ ba là họ vào ở trong cái cõi tự nhiên, để thầy nói cái tâm thầy nó tự nhiên nó quên. Lạc biến hóa thiên nè, rồi đâu sức đà thiên nè, rồi họ tiến lên nữa là cái cõi cao nhất là tha hóa tự tại thiên. Tất nhiên là họ không có đi ra khỏi cái lục dục thiên. Bây giờ mình đặt câu hỏi tại sao những người ngũ giới và thập giới họ chỉ đi ở trong cái loài người và họ đi ở trong cõi chư thiên của dục giới. Là tại vì họ vẫn còn cái dục ở trong tâm. Chính vì họ còn dục ở trong tâm thành ra họ không đi xa. Bây giờ mình tiến hơn lên cao nữa nè. Mình tiến cao hơn nữa là những cái gì mà đã có ngũ giới rồi cộng thêm cái Bồ Tát giới. Bây giờ mình đặt những cái vị này họ sẽ về đâu khi mà họ họ lâm chung họ chết. Thì những người này nếu mà họ giữ giới đã hoàn toàn khiếm khuyết, không khiếm khuyết có nghĩa là hoàn toàn trong sạch đó, và họ cũng không có đắc được thiền định. Bây giờ thầy dùng cái chữ họ không đắc được thiền định. Nhưng mà nhờ cái giới lực của họ, do đó họ sanh về cái thế giới của chư Bồ Tát, đồng cái hạnh Bồ Tát của họ. Thành ra quý vị thấy cái giới luật đều có những cái phương cách để giúp đỡ chúng sinh, nhưng mà tại chúng sinh không hiểu mà thôi. Bây giờ mình nói về cái người mà trên cái Bồ Tát giới nè, có những vị mà Bồ Tát giới là cộng Bát giới, thì những người này về đâu? Những người này khi họ mà viên mãn cái báo thân của họ ở thế giới ta bà này rồi đó, thì họ sẽ sanh về cái cõi sắc giới thiền, hoặc là cao hơn chút nữa họ sanh vào cái cõi vô sắc giới thiền. Thường thường những cái vị mà thọ cái bát giới đó thì là họ đã tuyệt dục rồi. Bởi vì họ đã tuyệt dục rồi, thành ra cái cõi trời lục dục thiên không phải là nơi họ ở, mà họ phải ở trong cái cõi trời sắc giới, và họ chứng được cái quả là gọi là cái quả A-na-hàm. Và những vị bát giới này nếu mà họ mai phúc họ sanh vào cái cõi sắc giới thiên, họ vào trong cái cõi trời bất hoàng thiên, và ở đây họ đắc được cái quả A-na-hàm, ở đây họ tu hành hơn, và họ từ trong cái cõi trời bất hoàng thiên này họ sanh vào ở trong cái tiểu niết bàn, tất nhiên là họ đắc được cái A-la-hán. Bây giờ mình nói về thập giới. Bây giờ trên bát giới thì thập giới, như vậy thì một cái vị thập giới họ sẽ đạt được cái gì? Một cái vị mà thọ thập giới thì ở trong cái thế gian này mình gọi là sa di giới, hay là bên người nữ thì mình gọi là sa di ni giới. Thì những bậc mà thọ thập giới Bởi vì họ không có dục nữa. Cái giới đầu tiên là giới cũng cấm sát sanh, giới thứ hai cấm trộm cắp, nhưng mà giới thứ ba không phải là cấm tà dâm mà cấm tuyệt dâm dục. Chính vì những người này họ tuyệt dâm dục, thành ra cái tâm của họ hoàn toàn trong sạch. Họ nương theo thiền định và sau cùng họ diệt được những cái kiết sử ở trong tâm. Họ sẽ đạt đến cái quả A-la-hán. Rồi bây giờ nói về cái bậc mà thọ 250 giới, mà ở trong cái đạo Phật thường gọi là những cái bậc tỳ kheo. Hay gọi cái giới gọi là cụ túc giới. Cụ túc giới, tại sao gọi là vậy? Cụ túc giới mà không gọi là giới 250 giới. Cụ túc giới có nghĩa là cái giới này nó đủ đưa một cái người từ phàm lên bậc thánh. Nó là đã đầy đủ, gọi là cụ túc. Cụ túc là đầy đủ viên mãn. Thành ra cụ túc giới, nếu là một vị mà tỳ kheo dân giữ 250 giới này không để mà quỷ phạm thì chắc chắn trong cái đời đó cái vị đó sẽ đắc A-la-hán. Bây giờ quý vị nói vậy chứ thầy có bằng chứng? Có chứ. Cái gì mà nương theo giới luật để mà đắc được cái đạo A-la-hán, tức là người thợ cạo cho Đức Phật, ông Ubali đó, A Di Đà Phật. Ông Ubali xuất thân từ một người thợ cạo, thành ra gì, tri kiến Đức Phật, tri kiến của trí huệ ông cũng có. Nhưng mà khi mà ông nương theo Đức Phật ông tu rồi đó, Phật truyền cái giới này ông giữ rất là kỹ càng. Những cái gì mà ông thấy rằng không đúng là ông làm. Bởi vì ổng quá nghiêm trì cái thân đi, mà cái thân bị nghiêm trì nhiều thì cái trí huệ của tâm từ từ nó không có còn bị cảnh sắc giới bên trần nó lôi kéo nữa. Do đó ổng đạt đến cái sự thanh tịnh và ổng đạt đến cái quả A-la-hán. Bây giờ mình nói thêm nữa, những cái gì mà đã có cụ túc giới rồi. À, thầy xin nói tiếp. Như vậy thì một người mà đã có cụ túc giới rồi thì họ sẽ đắc được những gì? Những người mà đã được cụ túc giới thì họ sẽ đắc được cái quả A-la-hán, họ đắc được cái quả độc giác, họ đắc được cái quả Bích Chi Phật. À, như là Phật tới Bích Chi Phật là đã hết rồi. Bây giờ nói một cái người mà thọ 250 giới cộng theo Bồ Tát giới. Ở trong đạo Phật á, thì một cái vị tỳ kheo đó, mà thọ Bồ Tát giới đó, là phải làm 10 giới trọng và 48 giới khinh. Còn Bồ Tát tại gia thì 6 giới trọng và 28 giới khinh. Thành ra giữa cái tại gia và người xuất gia nó khác biệt. Người xuất gia giữ cái giới nó rộng hơn. Tại vì tới 10 giới trọng đó, mà tới 48 giới khinh. Chính như vậy mà một cái bậc mà đã thọ tỳ kheo giới rồi mà lại có cái Bồ Tát giới nữa đó, thì những vị này sẽ viên mãn cái đạo quả của Bồ Tát. Họ sẽ chứng cái ngôi từ thất địa Bồ Tát. Những cái vị mà đã thọ 250 giới cộng Bồ Tát giới rồi đó, khi mà họ tu đó, họ nhập cái thiền định mà họ đắc đạo đó, thì không gọi là A-la-hán nữa, không gọi là Bích Chi Phật nữa, mà không gọi là Độc Giác Phật nữa, mà gọi họ là thất địa Bồ Tát. Những cái bậc thất địa Bồ Tát không còn phàm nữa. Những cái bậc này đã có những cái thần lực thần thông rồi. Và khi mà họ tăng tiến lên nữa thì họ sẽ đạt đến cái bát địa, cửu địa và thập địa Bồ Tát. Và cứu cánh sau cùng của họ là đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Hôm nay thầy giảng rành, để tại sao thầy phải giảng rành? Là để cho những đại chúng chưa có dịp để hiểu được cái giới luật, để hiểu cái giới luật, để rồi quán xét lại cái bản tâm mình, coi cái bản tâm mình đi được đến đâu. Khi mà biết được mình đi được đến đâu thì mình mới tu đến đó. Như vậy thì một người mà dân giữ cái giới luật nhiều thì sẽ chứng đắc cảnh giới nó cao hơn là những người mà dân giữ giới luật ít. Bây giờ những người mà họ chỉ có tam quy và ngũ giới thôi. À, một ngày nào đó họ nói quý vị, tôi cũng tu dữ lắm nha, tôi cũng quy y, tôi quy y Tam Bảo nè, tôi giữ ngũ giới nè, và lạ lùng thay hôm nay tôi đắc A-la-hán. À, đây là những điều không bao giờ có hết. À, không bao giờ có. Là tại sao? Là tại vì cái ngũ giới nó không đủ năng lực nó đưa người đó đắc được cái quả A-la-hán. Thành ra quý vị học Đại Thừa sau này quý vị biết những kẻ lường gạt hết à. Những kẻ nào lường gạt họ nói gì sao mình biết hết à. Là tại vì mình biết nó là như vậy. Chẳng hạn như bây giờ quý vị học hai lực gia trì của chư Phật, mà hai lực này chỉ đến với những chư Đại Bồ Tát đệ tử của Phật, mà hàng ngoại đạo rằng họ nói rằng họ đắc được như vậy thì tức là tà sư rồi. Biết rõ ràng. Do đó những người mà họ dân giữ tam quy ngũ giới mà họ nói rằng họ đắc cái A-la-hán là cái chuyện này chỉ là cái chuyện không bao giờ có. Chỉ là một cái chuyện quan tưởng mà thôi. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng là pháp của chư Phật đã chỉ rất là rõ ràng, rất là rành mạch. Do đó chư đại chúng Phật tử nên theo đó mà tuân thủ tu hành. Những cái pháp của những ngoại đạo giống như là họ tu theo cái phái phái tiên gia này, là họ họ tu để mà họ tạo cái đệ nhị pháp thân, họ dùng cái đệ nhị sát thân, có nghĩa là họ dùng cái tinh khí thần, và khi mà tinh khí thần đầy đủ thì nó tạo ra một cái đệ nhị sát thân, và cái đệ nhị sát thân này tức là họ nói rằng họ chứng đạo, đó là đạo tiên gia. Những người mà nói rằng trong cái giáo phái mà tu để xuất hồn để dân du đây đó nè, và những người mà họ tự xưng họ là những cái bậc mà như là Di Lặc Thiên Tôn ở trên cái Đâu Xuất Thiên xuống trần nè, họ thâu đệ tử nè, những người nào mà thân cận với tôi đó thì sau này sẽ chết sanh về Đâu Xuất Thiên. Đây là những cái lối tu rất thấp, những lối tu nó lường gạt và nó đưa tất cả những đại chúng mà u mê đi về cái chỗ rất là tối tăm. Như vậy thì qua cái kinh Lăng Già Tâm Ấn này, chúng ta biết rằng nhờ hai cái thứ gia trì của mười phương chư Phật này mà tất cả những chúng Bồ Tát từ sơ địa đến thập địa có thể diện kiến được mười phương các Đức Như Lai một cách dễ dàng, không có gì trở ngại. Bây giờ mình nói về những người mà họ cũng tu nhưng mà họ chưa đạt đến cái địa vị là diện kiến Như Lai, thì khi họ đọc đến cái đoạn kinh này họ nói là ô, cái chuyện này quỷ quặc, cái chuyện này không có không thật có. Là tại sao? Là tại vì họ không được sự gia trì của Đức Như Lai. Đầu tiên gia trì thứ nhất là đắc được cái Đại Thừa Quang Minh, họ chưa đắc được cái nghĩa của Đại Thừa, họ chưa rốt ráo nghĩa của vạn pháp trong tâm, họ chưa rốt ráo. Như vậy họ chưa có đi vào trong cái quả đầu tiên là sơ địa Bồ Tát, và họ chưa đi vào quả sơ địa Bồ Tát thì họ không có chỗ, họ không có căn bản, do đó làm sao họ có thể đắc được cái pháp dân địa, tức là thập địa Bồ Tát. Như vậy thì họ làm sao mà họ có thể thấy được Đức Như Lai? Bây giờ quý đại chúng bây giờ còn phàm, quý vị nhắm mắt lại coi thì sao? Quý vị nhắm mắt lại thì quý vị thấy mắt quý vị tối đen à, đúng không? Nhưng mà các chư Bồ Tát lại khác. Các ngài nhắm mắt lại thì quý vị, các ngài không còn thấy tối đen, mà các ngài thấy ở trong đó là một cái vần ánh sáng vàng rất là lớn. Và các ngài chỉ cần khởi một cái niệm muốn thấy Đức Như Lai thì lập tức Đức Phật ở mười phương, tùy theo cái tâm niệm của vị Bồ Tát đó, nó hiện ngay lập tức ở trong tâm trí rất là rõ ràng. Đây là cảnh giới, không phải là ma cảnh. Tại sao gọi là ma cảnh mà tại sao gọi là tam muội? Tam muội là khi mình chứng đắc, mình muốn thấy Như Lai bất cứ giờ phút nào mình thấy, chứ không phải là mình phải chờ phải vào ở trong thiền định mình thấy, hay là mình phải chờ khi mình ngủ mơ ngủ mộng mình thấy, không cần. Những cái vị mà từ mà thập địa rồi đó, là những vị này nói rằng bây giờ không biết Đức A Di Đà ở cực lạc thế giới đang làm điều gì, các ngài chỉ ngồi xếp bằng lại nhắm mắt lại quán tưởng về Đức A Di Đà thì A Di Đà hiện ngay lập tức. Đó, đây không phải là cảnh ma. Cảnh ma là khi mà quý vị tu mà chưa đến, quý vị ao ước được thấy Đức Phật thì bấy giờ thiên ma 3 tuần nó nương theo cái tưởng ao ước quý vị, nó nhập trong tâm, nó cho quý vị thấy trong lúc quý vị ngủ, hay là nó cho quý vị thấy trong lúc mà quý vị mơ mơ mộng mộng, chưa phải là gọi là tam muội, kêu là mơ mơ mộng mộng có nghĩa là nó không phải là tam muội. thì quý vị thấy đây là cảnh giới của ma. Chứ còn cảnh giới mà quý vị muốn thấy là quý vị thấy là không phải cảnh giới của ma. Cái cảnh giới mà quý vị muốn thấy là cảnh giới của chân thật bản tâm. Quý vị đã đạt đến cái chỗ đó rồi. Do đó quý vị muốn thấy gì thì thấy cái điều đó. Sở dĩ thầy nói cái điều này là tại vì thầy nè, đừng nói chi chính bản thân của thầy nè, là cũng là có cái người rất là nghi. Thầy là thuộc về người đại nghi, thầy nghi hơn quý đại chúng đó. Do đó mà khi mà thầy còn u mê đó, thì thầy nghĩ rằng những cái điều mà trên Đức Phật nói, thầy nghĩ rằng chắc là Đức Phật ẩn dụ mà thôi. Đức Phật ẩn dụ chứ thật sự nó không có. Cũng như những cái thần thông của Đức Phật nói thì thầy cũng nghĩ rằng ẩn dụ mà thôi. Nhưng mà lần lần với cái trí huệ mình tu đó và được sự gia trì mười phương chư Phật đó, thì mình mới, thầy mới thể nghiệm được các điều này đều là sự thật. Do đó khi mình tu đó mà mình đạt được những cái điều này mình vui lắm. Mình biết rằng những cái gì mà Đức Phật Ngài nói đó đều là sự thật. Nhưng mà tại sao chúng sinh không có đạt được? Là tại vì chúng sinh tu chưa tới. Tại vì chúng sinh chưa có thật sự phát Bồ Đề Tâm. Tại vì chúng sinh chưa thật sự tu giải thoát. Do đó không được những cái sự gia trì của Đức Phật. Mà không được sự gia trì của Đức Phật thì thầy nói thiệt á, tu 1000 năm cũng là người phàm thôi. Không đạt được gì hết. 1000 năm cũng là người phàm thôi. Dầu cho 100 năm, cho vạn năm đi nữa cũng là người phàm thôi. Tại vì cái sự gia trì của mười phương Đức Phật rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Hôm nay những gì ở trong cái kinh Đại Thừa của Đức Phật diễn tả, kể cả thần thông pháp lực, thầy không còn một cái sự nghi ngờ nữa. Thầy biết đây là lời chân thật từ kim khẩu Đức Phật nói ra. Nhưng mà sở dĩ mình không đạt được là tại vì mình tu chưa tới. Mình chưa được cái sự gia trì đầy đủ của mười phương chư Phật. Do đó mình tu chưa tới. Chứ còn những gì mà Đức Phật nói ra, chúng sinh mà tu đến cái chỗ mà đã được sự gia trì của mười phương chư Phật rồi, quý vị làm được hết à? Những chuyện mà trong thế gian này họ nghĩ rằng hy hữu, nhưng mà đối với người tu chân thật thì không có gì là hy hữu hết. Cái gì cũng có thể làm được hết. Chư Phật Đức A-di-đà ở xa cách đây mười muôn mấy ngàn dặm, mà quý vị chỉ cần khởi tâm niệm cái là quý vị thấy Ngài ngồi ngay trong tâm quý vị lập tức. Đâu có gì khó đâu. Nhưng mà những người phàm họ làm không được. Rồi tại vì họ nhắm mắt lại, mắt họ tối đen à, họ có thể được suy nghĩ gì nữa thì cũng không ra à. Đây là cái chỗ mà cái quang minh của mười phương chư Phật chưa chiếu rọi tới cái đỉnh đầu của người này. Có nghĩa là cái đỉnh đầu của người này chưa được mười phương chư Phật rờ ha, nghĩa là vuốt ha, vuốt đầu thọ ký, và chưa được mười phương chư Phật rưới cái nước cam lộ lên đỉnh đầu. Do đó không thể nào là diễn kiến được Niết Lai. Quý vị thấy rõ ràng, trong kinh nói rõ ràng, người mà chưa được rưới cam lộ thì không bao giờ được diễn kiến Như Lai. Mà quý vị tu mà tự nhiên được diễn kiến Như Lai, tất nhiên là quý vị diễn kiến Ma Ba Tuần đó. Bởi vì cái người tu mà chưa được cái lực gia trì của Phật, khi mà họ chưa có lực đó thì họ rất là ao ước muốn thấy Đức Như Lai. Và như thầy đã trình bày đó, là thiên ma nó nương theo cái tưởng quý vị mà nó vào. Bây giờ thì nó cho quý vị thấy. Mới đầu nó cho quý vị thấy rồi sau cùng là nó sẽ bắt đầu nó dạy quý vị cái là dạy gì? Nó dạy quý vị bắt đầu tham ái. Nó dạy ơi mình là Bồ Tát rồi mà cái đó đâu có chấp làm chi à, làm đi à. Nó dạy quý vị đi vào trong cái đường dục rồi nói ơi dục mà có gì đâu, quý vị là Bồ Tát mà à, quý vị cái việc dục đi đâu có gì đâu, đâu có gì gọi là tội đâu à. Nó đưa lần lần nó đưa quý vị đi xa mất tiêu, nó đưa quý vị đến mà khi mà quý vị tỉnh hồn tỉnh vía tỉnh vía rồi dòm đợi thì mình đã nằm ở dưới địa ngục rồi. Bây giờ nói tóm lại là chư Đại Bồ Tát mà không có hai lực gia trì của mười phương Đức Phật thì không thể nhập được Tam Muội Đại Thừa Quang Minh, không thuyết giảng được Đại Thừa Pháp của chư Phật. chưa đại Bồ Tát chưa được quán đảnh thì chưa đủ năng lực để diện kiến với mười phương các Đức Như Lai. Như vậy thì tất cả các chư vị nào đã thọ giới Bồ Tát, quý vị hãy cố gắng tinh tấn tu học, thì chắc chắn có ngày quý vị sẽ thành tựu được tam muội, và quý vị tiến lần lên để được mười phương Đức Như Lai quán đảnh. Và từ đó tùy duyên quý vị muốn thấy Đức Phật nào, quý vị chỉ cần khởi niệm là quý vị thấy ngay cái vị Phật đó hiện trong cái bản tâm lập tức. Giờ kinh văn kế tiếp: Này Bồ Tát Đại Huệ, vì sao Như Lai phải dùng năng lực gia trì để khiến các Bồ Tát nhập tam muội và đạt được địa vị cao? Bây giờ thì Phật dạy rằng: Đại Huệ, vì muốn cho các Bồ Tát xa lìa những phiền não và xa lìa những nghiệp, khỏi xa vào hàng thanh văn và khiến mau vào Như Lai địa, khiến tăng trưởng các pháp đã chứng. Này Đại Huệ, nếu không có sự nâng đỡ của các Đức Như Lai, các chư Bồ Tát ấy sẽ xa vào ma cảnh của ngoại đạo hoặc là của thanh văn, không được chứng vô thượng Bồ Đề. Và Đức Phật nói bài tụng như sau: Như Lai nguyện thanh tịnh, có lực gia trì lớn, ở sơ địa thập địa, cho tam muội rưới đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì qua đoạn kinh này quý vị thấy Bồ Tát Đại Huệ lòng từ bi rất lớn về những chúng sinh Bồ Tát ở vị lai mà thưa thỉnh với Đức Phật điều này. Đây là cái cách giúp các chư Bồ Tát đầy đủ cái tri kiến trên đường tu. Người tu hạnh Bồ Tát á, mà nếu không được cái sự gia trì của mười phương các Đức Như Lai á, thì những vị đó đầu tiên là không nhập được cái thiền định tam muội. Vị đó sẽ không được quán đảnh và vị đó sẽ không được diện kiến Như Lai. Ngoài ra, vị đó sẽ thấy rằng mình tu nhiều năm, nhiều tháng mà không đạt được cái sự ích lợi. Do đó cái tâm lần lần nó bị cái cảnh đời chi phối và lần lần cái tâm nó bị lui sụp, nó rớt vào cái định tánh thanh văn. À, thay vì mình làm vị Đại Bồ Tát, mình tu riết rồi mình lui vào cái hàng tiểu thánh là thanh văn. À, hoặc là mình sa vào trong cái hàng ngoại đạo. Và khi mà mình sa vào ở trong cái định tánh thanh văn hoặc là những cái hàng ngoại đạo rồi á, thì mình sẽ không chứng được quả vô thượng Bồ Đề. Tại sao Đức Phật ngài dùng cái chữ định tánh thanh văn? Là những vị này họ an trú trong cái tiểu niết bàn, họ không muốn làm một cái hạnh nào nữa hết á. Họ nói rằng đây là cái chỗ mà tôi chứng đắc, tôi không muốn tiến thêm một cái bước nào nữa hết. Định tánh thanh văn có nghĩa là cái tánh nó đã an định ở trong cái cõi đó rồi, nó không có tiến thêm nữa. Những cái người mà định tánh thiên văn thì ngàn muôn năm, ngàn muôn kiếp nữa họ cũng là cái bậc A-la-hán mà thôi, họ không có bao giờ lên cái hạnh Bồ Tát được. Thành ra Đức Phật sợ những cái chư Bồ Tát của ngài sẽ rơi vào ở trong cái định tánh thanh văn và rơi vào trong ngoại đạo. Thành ra quý vị thấy rằng bọn ngoại đạo họ tu theo cái thiên tiên đó, họ tu theo cái loại mà dùng cái chú của Phạm Thiên để mà đổi xương đổi cốt đó, hay là họ tu bằng cách là họ biến thần biến quỷ đó, thì những người này chắc chắn 100% họ không có lực gia trì của mười phương chư Phật. Cho nên những người này dầu cho họ dùng cái phương pháp gì họ tu đi nữa thì họ làm sao, cái thế giới của họ vẫn là ở trong tam giới. Những người này không bao giờ ra khỏi tam giới hết á. Thành ra quý vị thấy có những người họ dùng thần lực, họ dùng đủ thứ hết á, nhưng mà hỏi lại thì họ là ngoại đạo, họ không phải là đệ tử Đức Phật. Tại vì đệ tử của Đức Phật khi nào mà cái chuyện mà gấp cần lắm đó thì các ngài mới thể hiện thần thông, chứ bằng không thì không bao giờ các ngài thể hiện thần thông hết. Tại vì thể hiện thần thông nó không có đem lại nhiều cái lợi ích mà đem lại nhiều cái hại. Một là những người học đạo họ mê thần thông, họ vô họ tu. Rồi bây giờ họ muốn họ tu thần thông mà mình không có dạy cho họ thần thông thì sao? Thay vì cái tâm của họ lúc trước họ thương mình, họ sanh ra cái sân giận, họ sanh ra ghét, và sau cùng là họ giết mình. Quý vị thấy không? Thành ra nhiều khi cái thần thông nó hại mình chứ nó không có giúp mình. Và mình cũng đừng bao giờ biểu lộ thần thông để cho những người mà họ mê thần thông, họ giàu, họ tu để họ nghĩ rằng họ tu được thần thông để họ vươn oai thị giỏi với thế gian. Thì mình dạy như vậy là mình sẽ đi vào trong cái chỗ mà khiến đệ tử mình nó đi vào trong ma đạo. Do đó quý vị thấy ngài thấy Đề Bà Đạt Đa khi mà thấy thần thông thích quá, hỏi Xá Lợi Phất cũng Xá Lợi Phất cũng bác, hỏi Mục Kiền Liên, Mục Kiền Liên cũng bác, hỏi tất cả mọi người ai cũng bác hết á. Bây giờ chỉ có hỏi tới ai, chỉ có hỏi tới ông em là ông A Nan thôi, mà ông A Nan thì ông rất là dễ thương. Ông A Nan thì thấy anh mình có sự ao ước quá, thành ra mới chỉ dạy cho ông. Chính vì A Nan chỉ dạy cho ông mà cái rốt cuộc của cuộc đời của Đề Bà Đạt Đa là phải bị thần thông chi phối, và cái lòng tăng trưởng của tham lam nó mạnh quá, do đó nó rơi rớt vào ở trong cõi địa ngục. Thấy thấy rất là đáng tội, rất là đáng tội. Thành ra những người họ chưa đủ cái tri kiến nó đừng bao giờ dùng cái thần thông chỉ họ hết đó. Bởi vì họ sẽ đi vào trong ma đạo nhanh lắm. Những người mà họ từ phàm mà họ chưa có diệt sạch cái tâm tham sân si của họ đó, quý vị dạy thần thông cho họ ha, là chắc chắn rằng cái người đó sẽ đi vào trong ma đạo. Bởi vì những người này họ còn cái tham vọng, họ còn những cái điều mà họ muốn là cái phô trương con người của họ. Và sau cùng nếu mà quý vị không giúp cho những người này đạt được cái ý nguyện của nó, họ sẽ sát hại mình rất là dễ dàng. Và nếu mà quý vị giúp cho họ có thần thông rồi, họ cũng sát hại mình. Là tại sao? Là tại vì trên thế gian này nếu mình mà giỏi, mà đệ tử mình mà nó cũng giỏi vậy, thì nó nghĩ rằng thôi bây giờ ông thầy già là cho ông đi ra rồi để mình độc tôn, phải không? A Di Đà Phật. Thành ra rất quan trọng trên cái vấn đề thần thông. Quý vị khi có thần thông thì cái thần thông này nó chỉ giúp cho quý vị trong lúc nào gặp những cái quan khiên, những cái nghiệp chướng mình gỡ thôi. Chứ còn mình phô bày nhiều quá thì mình sẽ mang nạn, mình sẽ mang hại. Như vậy thì qua cái bài giảng hôm nay thì quý vị thấy sao? Quý vị đại chúng phải cẩn thận khi mình chọn lựa thầy, và mình phải cẩn thận khi mình chọn lựa đường tu. Nếu mà vị thầy của mình khi mình hỏi vậy chứ ông tu cái pháp này của Đức Phật để lại không hay sao, ông nói thôi không, tôi tự nhỏ tôi lớn lên rồi tự động tôi ngồi tham thiền, tôi tự biết nữa, tôi tự tu, thì thôi đây là cái đại ngoại đạo ha. Cái này là coi như là thương mạng ngoại đạo lớn kinh hồn ha. Cái loại ma này là thôi kinh hồn lắm nha. Nhưng bởi vì những người mà họ thật sự họ chứng thánh trí rồi đó, thì họ không có cái sự ngã mạn. Họ là đệ tử của Đức Như Lai chân thật, họ sẽ có những cái lời rất là hiền hòa, từ ái. Họ dạy chúng sinh. Và khi mà những người mà họ đã chứng đạo rồi đó, nhiều khi xin lỗi thầy nói thật, quý vị muốn làm đệ tử họ cũng khó nữa. Họ không chịu thâu. Họ giờ mà họ thấy rằng cái căn cơ của mình mà yếu không đi nổi là họ bác à. Họ nói là tôi không đủ khả năng làm thầy của quý vị. Quý vị hãy tìm đến vị khác đi. Tôi chưa có đắc lực, tôi chưa đủ. Là quý vị biết rằng họ từ chối đó. Họ không muốn nhận mình đó. Những cái bậc mà họ đã đến cái giai đoạn mà cao rồi đó, họ nhìn họ biết tánh chúng sinh, họ biết cái gì vậy đó không có đi nổi, không có thoát tam giới, thì bây giờ họ có làm cái gì đi nữa thì vậy đó cũng nằm trong tam giới. Do đó bây giờ dạy chi cho nó mệt quá, để thời gian mình dạy những cái kẻ mà họ phát bồ đề tâm thật sự thì nó tốt hơn. Thành ra thầy cũng rất may, cái may phước của thầy là gặp ngài Kim Cang Diễn Giác. Nếu mà thầy không có đủ phước duyên ngài, thầy không nhận thầy làm đệ tử thì chắc giờ này thầy cũng lưu lạc ở trong cái cõi phàm. Thầy lưu lạc trong cõi phàm chứ đâu có ngồi ở đây để mà giảng kinh đại thừa đến với quý đại chúng đâu. Thành ra xin được lễ lại ngài Kim Cang Diễn Giác để mà tri ân sự gia trì hộ lực của ngài. A Di Đà Phật. Như vậy thì trên đường tu, nếu mà chúng ta chỉ cần nhận 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 lầm thầy, chúng ta đi không đúng đường của mười phương chư Phật, thì thời gian tu hành của chúng ta đó, nó trải qua đó, mình sẽ bị cái sự hoài công, bị cái sự vô ích. Như vậy thì trên đường tu, thầy mong rằng tất cả quý vị phải tầm sư cho chân thật, học đạo với cái tâm Bồ Đề, chứ đừng học đạo để mà tìm hiểu tri kiến à, Phật như có nói như thế nào, trong đạo Phật như thế nào, đừng học như vậy. Và sau cùng là quý vị sẽ đạt đến cái quả là chứng chứng gì? Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị thấy có những cái bậc mà họ họ xưng họ là thiền sư. Quý vị thấy có những bậc mà họ xưng là thiền sư rồi sao? Nhưng mà dòm lại cái cuộc đời họ không chút gì thiền sư hết. Là tại sao có những bậc mà họ thiền sư, họ đi khắp thế gian, họ giảng về thiền, họ giảng rất là hay, họ giảng rất là xuất sắc. Nghĩa là họ giảng được lòng đại chúng, nhưng mà rốt cuộc dòm lại cái hạnh của sao? Dòm lại cái hạnh của họ thì sau cùng là họ họ lấy vợ à, hoặc là họ lấy chồng. Như vậy thì những bậc này gọi là thiền sư, nhưng mà họ nằm ở trong dục giới rõ ràng, họ thành được cái gì? Họ thành được cái gì? Quý vị thấy phải phải cẩn thận điều này. Có người nào, con người ai cũng hám danh, thích xưng thiền sư, nhưng mà cái dục không có tiêu trừ. Do đó quý vị cẩn thận. Thầy đọc ở trong cái thế giới này nhiều vị xưng thiền sư lắm, nhưng mà rốt cuộc thì sao? Họ lập gia đình với những cái người mà tùy tùng của họ, những cái người mà đi sát cạnh họ, những người mà luôn luôn thân cận họ, họ lập gia đình với người đó. Như vậy thì họ là cái gì? Họ không phải là bậc thiền sư, họ không phải là bậc Phật, họ là gì? Ma đăng già thị hiện đó. A Di Đà Phật. Thế hôm nay thì thầy chỉ giảng pháp đến đây. Thầy mong rằng quý đại chúng hôm nay nhận thức được những cái giá trị của sự tu hành, nhận thức được cái sự giá trị của sự tu chân, và được cái sự gia trì của mười phương các đức Như Lai. Nếu quý vị nhận được những cái điều này thì trong tương lai quý vị tu hành rất là tinh tấn, quý vị không bị những cái loài ma nó áp đảo quý vị. Quý vị sẽ không gặp những cái loài mà quỷ mị nó dùng những cái miệng lưỡi của nó để nó quyến rũ mình. Do đó ngày hôm nay thầy biết rằng qua cái lời pháp này, thầy cảnh tỉnh rất nhiều người, những người mà đang bị những vị tà sư mê hoặc. Tại vì họ hồi đó giờ họ đâu biết đâu. Có những người họ theo những cái vị mà chưa bao giờ là đệ tử Như Lai hết á. Những người này họ tự xưng tự phong à. Rồi họ cũng nói rằng họ đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi họ tạo nên cái giáo phái, họ kéo bè kéo đảng. Nhưng mà thật sự đây là con cháu của Ma Ba Tuần hết à. Ở dưới Đà Phật. Thành ra những lời dạy của thầy là những lời rất là chân chánh, để cho quý vị thấy rõ được cái loài ma nó đang nằm ở trong những cái bậc mà thư xưng mình là thiện trí thức. À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.